Công việc của chúng tôi là kể chuyện. Tác giả Helen Bridgen.
Thông điệp sâu xa nhất của mọi đức tin là mọi người chúng ta đều là anh chị em. Án tử hình nói với chúng ta rằng ngoại trừ hắn ra, ngoại trừ ả ra, nếu chúng ta không giao tiếp với tử tù và thân nhân của nạn nhân, chúng ta sẽ không nghe được tâm sự của họ. Sự thật sẽ giải phóng con người khi họ có cơ hội nghe được nó. Và công tác của chúng ta là nói lên sự thật. Khi chúng ta nghe được những câu chuyện tử tù, người chết cũng bước đi được một bước. Vai trò của cộng đồng tôn giáo là hàn gắn những gì khó hàn gắn, tình thương cho những tử tù và những thân nhân của nạn nhân. Hướng dẫn thiền cho tuyên úy trại giam là quyển sách hướng dẫn phương cách thực tập thiền Phật giáo trong nhà tù cho tù nhân và những chuyên gia, tuyên úy hay nhân viên về cải tạo và pháp lý. Thiền là một trong nhiều trường phái của Phật giáo. Thuật ngữ dùng trong sách thiền này lấy từ các ngôn ngữ Sanskrit, Pali, Hoa và Nhật. Chúng tôi sẽ không giải thích ý nghĩa sâu xa của mỗi từ, mà chỉ trình bày những ý nghĩa thông thường của chúng. Hiện nay, Phật giáo phát triển mạnh trong các nhà tù Mỹ và khuynh hướng tu thiền này càng ngày càng phổ biến. Chúng tôi tin tưởng rằng quyển sách này sẽ giúp cho tù nhân tự tu tập thiền quán trong khi bị giam cầm, và các vị tuyên úy có thể học để hướng dẫn. Chúng tôi xin được hoan nghênh tiếp nhận những ý kiến và phản ánh từ các vị chuyên gia cải tạo về những kinh nghiệm của họ đối với tù nhân Phật tử. Hội Thiền Dấn Thân, The Engaged Zen Foundation, sẽ rất hoan hỷ cung cấp sự trợ giúp về tâm linh cho các trại cải tạo và tù nhân theo từng trường hợp. Xin liên lạc với chúng tôi, The Engaged Zen Foundation, Post Office, Box 213, Sedgwick, Maine, 04676, 0213 USA, Tel, 207-359-2555.
Trại trị liệu. Cẩm nang về nội lực và tự do cho tù nhân. Houses of Healing, A Prisoner's Guide to Inner Power and Freedom.
Robin Kasatran là thạc sĩ ngành tâm lý học, hội trưởng hội The Lionheart Foundation, tác giả của cuốn Houses of Healing, A Prisoner's Guide to Inner Power and Freedom, và cộng tác của Power Socks, Taking Charge of Your Life. Trong bức thư ngỏ của hội Lionheart Foundation năm 1993, Robin Kasatran có viết: "Nếu tôi có thể làm bất cứ việc gì trên thế giới, thì tôi sẽ làm những gì tôi đang làm trong trại tù." 10 năm qua, sự yêu thích và nhiệt tâm của tôi đối với những công tác của Lionheart Foundation càng lúc càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quyển Trại trị liệu, Cẩm nang về nội lực và tự do cho tù nhân đã được ấn hành bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và hơn 75.000 quyển đã được phân phối cho các trại tù khắp nước Mỹ. Hiện nay, để đáp lại những lời yêu cầu và sự cần thiết, Lionheart đã ấn hành quyển Nguồn Năng Lực Làm Chủ Cuộc Đời Của Chính Mình, một quyển sách cho những thanh thiếu niên dễ phạm tội, biết làm chủ cuộc đời mình. Tôi càng trở nên phấn chấn khi tôi hướng dẫn những nhóm tù nhân đã chọn con đường huấn luyện khó khăn để cải thiện tâm tánh. Nhiều tù nhân rất muốn thay đổi. Nhiều người không tìm tòi, nhưng nếu họ có cơ hội được hướng dẫn, họ sẵn sàng dùng nhà tù như một sự cảnh tỉnh để học hỏi từ những lỗi lầm đã phạm. Tôi đã từng thấy những thành viên của băng đảng sau khi tham dự khóa học trại trị liệu đã không còn hứng thú với băng đảng nữa. Tôi cũng thấy những người rất dễ bạo động không còn sự bạo động khi đương đầu với thử thách. Tôi cũng thấy những người đã bỏ bê con cái, bắt đầu thiết lập những mối quan hệ tình cảm, biết chăm sóc gia đình. Đây là một điều may mắn cho những người hướng dẫn chương trình chuyển hóa tù nhân. Khóa huấn luyện cơ bản này, chủ ý là cho tất cả những người liên quan đến việc cải tạo trong hệ thống nhà tù như tâm lý gia, chuyên viên xã hội, trị liệu vật lý, sức khỏe tinh thần, cố vấn về lạm dụng ma túy và cả giới tăng sĩ. Tất cả những chuyên gia sau khi suy nghiệm đã cho biết rằng họ sẽ giới thiệu chương trình này đến cho những người khác. Chương trình trại trị liệu đương đầu trực tiếp với nguyên nhân của tội ác, bạo hành, nghiện ngập và cung cấp một đường lối thực tiễn cho sự trưởng thành tâm lý trực tiếp cho các nam nữ tù nhân. Chương trình trợ giúp tù nhân bằng cách trình bày các vấn đề như sự đau khổ lúc trẻ thơ, sự bi thương, kiểm soát sự nóng giận, đối diện với hậu quả của tội ác. Chương trình cũng cung cấp những phương pháp đối trị sự lo âu, những đường lối thích ứng tự nhiên và liên hệ sâu xa với sự cần thiết của lòng tha thứ cho mình và người khác, bồi dưỡng lòng cảm thông, trưởng thành sự xúc động và tâm linh. Công tác nhà tù của tôi bắt đầu năm 1988 khi tôi được mời đến để thuyết minh vài lần về chủ đề tha thứ. Buổi sáng hôm đó khi tôi lái xe đến nhà tù, tôi phân vân không biết có được mấy người tình nguyện đến tham gia buổi giảng này. Lúc đó, số tù nhân ở MCI Gardner là 700 người và khi tôi đến giảng đường thì đã có 120 tù nhân đang chờ tôi khai mạc. Tôi cảm thấy rất cảm động với sự nhiệt thành của họ. Họ có nhiều câu hỏi đầy ý nghĩa, đề nghị những ý kiến sâu sắc và chia sẻ những ước muốn và kinh nghiệm với tôi và với người khác. Tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi số người đông đảo ở lại sau buổi giảng, ước ao được học hỏi. Tôi đã vô cùng cảm động và phấn chấn bởi sự nhiệt thành hôm đó. Tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tù nhân về các vấn đề đầy thử thách này như giận dữ, mặc cảm, hối hận, hổ thẹn, tha thứ kẻ khác và cốt tủy của sự chữa lành tâm lý là sự tha thứ chính mình. Tôi quyết chắc là các tù nhân sẽ hăng hái sử dụng thời gian trong trại tù như một cơ hội chữa trị nếu họ được hướng dẫn và khuyến khích. Từ ngày hôm đó, tôi đã diễn giảng cho hàng trăm nam nữ tù nhân trong nhà tù và đã hướng dẫn nhiều khóa học dài 7 cho đến 15 kỳ giảng chủ đề nhận thức tâm lý, chữa trị tâm lý. Tôi cũng tổ chức khóa học dài 1 năm cho các tù nhân chung thân và dài hạn. Khóa học nhận thức tâm lý, chữa trị tâm lý đã là một điểm quan trọng cho sự chuyển đổi của nhiều học viên, như một bạn tù có nói. Khóa học này cho tôi một cái nhìn mới và một hướng đi mới. Nó rọi ánh sáng vào một thế giới đen tối. Không phải tất cả mọi người ghi danh cho khóa học với mục đích được lợi ích. Sau buổi giảng đầu tiên, một người đến trước mặt tôi nói: "Tôi ghi danh vào khóa học của bà để chứng tỏ rằng bà sai." Tôi bảo ông ta cứ tự nhiên kiên nhẫn học. Tôi yêu cầu ông ta đến trong thái độ cởi mở. Sau khi khóa học bế mạc, ông ta cảm thấy buồn vì khóa học chấm dứt. Ông nói, khóa học giúp ông thích ứng với đời sống trong tù. Ông cảm tưởng tự chủ hơn, bệnh bạo động của ông giảm bớt. Ông đối với vợ con tử tế hơn, thẳng thắn hơn. Ông ta bắt đầu tìm được sự bình an tâm linh mà ông đã đánh mất bao nhiêu năm nay. Khóa học hướng dẫn cụ thể cách nào để đương đầu với áp lực, chuyển đổi sự giận dữ và bất mãn đã ăn sâu vào đời sống nhà tù. Lần đầu tiên, nhiều người tham dự tìm được sự an toàn và có hướng đi để bắt đầu nhận thức và chữa trị những vết thương tâm lý đã tạo sự nghiện ngập, bạo hành và hành vi tội ác của họ. Họ có một cơ hội học tập chăm sóc cho chính mình và người khác và cảm thấy tự chủ hơn trong cuộc sống. Nhiều người bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống tâm linh. Từ kết quả của sự nhiệt liệt hưởng ứng những khóa học, tôi đã thiết lập chương trình nhà tù Lionheart, hiện nay gọi là chương trình nhận thức tâm lý cho tù nhân toàn quốc. Mục đích của chương trình này là chia sẻ tinh thần và nội dung của khóa học nhận thức tâm lý, chữa trị tâm lý đến càng nhiều tù nhân càng tốt. Trong những trang dưới đây, tôi cố gắng giữ lấy cốt tủy của khóa học, tôn trọng can đảm, lối dạy và ý tưởng mới, những bài tập thực tế, có câu hỏi để học viên tự phản chiếu và soi xét. Mục tiêu của chương trình là phân phối từ 8 cho đến 50 quyển sách này bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha miễn phí cho mỗi nhà tù trong toàn quốc. Trại trị liệu Cẩm nang về nội lực và tự do cho tù nhân dành cho bất cứ những ai cảm thấy muốn chuyển hóa. Thật sự có nhiều tù nhân cũng giống như nhiều người khác, ít khi hoặc không bao giờ thích thú trong việc tu dưỡng nhân cách hoặc trị liệu tâm lý. Nhiều người chưa sẵn sàng. Thế nhưng sau 7 năm giảng dạy trong các nhà tù, tôi thấy rằng càng lúc càng nhiều người muốn được có sự hướng dẫn và đường hướng giúp cho họ sử dụng thời gian trong tù một cách hữu ích hơn. Nhiều nam nữ tù nhân không tích cực trong việc tìm tòi sự chữa trị tâm lý, nhưng nếu họ có được sự hướng dẫn thích đáng, họ sẽ nắm lấy cơ hội. Có thể bạn đang tìm cách an ủi sự đau thương và đau khổ của chính mình. Có lẽ bạn chỉ muốn có một sự giải tỏa, chẳng hạn như Troy, một học viên trong những khóa học này nói. Khóa học này đã mở cánh cửa mà tôi mong muốn một cách tuyệt vọng được đến gần và tự mình mở cửa. Tôi tin tưởng rằng nếu bạn mở những gì bạn tìm được ở đây, nhà tù có thể sẽ là nơi trị liệu cho bạn. Và cũng giống như Troy, bạn sẽ càng ngày càng khám phá ý nghĩa chân thực của năng lực bên trong và sự tự do. Có thể bạn đã dùng những thì giờ của mình trong việc trị liệu, tìm sự khai phóng tâm lý qua những chương trình như AA, Alcoholics Anonymous hoặc NA, Narcotics Anonymous hoặc nơi tuyên úy trong nhà tù hoặc trong sự tư vấn cá nhân hoặc cố vấn tập thể. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp thêm và làm cho các bạn hứng khởi. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh bạn đã chọn quyển này để đọc. Có thể bạn chưa bao giờ đọc những gì tương tự như ở đây. Có lẽ sự buồn chán hoặc tò mò đã làm cho bạn tìm đến với quyển sách này. Nếu bạn chịu khó đọc những trang sách này và tham dự vào những buổi thực tập, tôi nghĩ bạn sẽ khám phá rằng sự tò mò đã đem lại lợi ích cho bạn. Hoan nghênh bạn tham dự vào cuộc hành trình mới. Tôi biết nhiều tù nhân không chịu tìm sự trợ giúp trị liệu bởi vì họ không có cảm tưởng tốt về chính họ. Troy, một tù nhân trẻ nói, lần đầu tiên khi tôi thấy khóa học này, tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng để cải đổi chính mình. Tôi chưa bao giờ thích những gì tôi đã là và làm thế nào để sống trên đời. Những người ghét bỏ chính mình thường nghĩ rằng họ không đáng sống một đời sống tốt đẹp. Họ nghĩ rằng họ không đáng làm bất cứ chuyện gì. Sự thật, tất cả chúng ta đều đáng được chữa trị và cảm nghĩ tốt đẹp hơn về chính mình. Trong trường hợp bạn nghĩ xấu về chính mình, tôi mong bạn hiểu rằng bạn xứng đáng trong sự nỗ lực cải thiện chính bạn. Bạn xứng đáng có một đời sống tươi đẹp, hy vọng và yêu thương hơn là những gì bạn đang có. Nếu bạn tránh né việc học hỏi những gì mới lạ bởi vì gặp phải khó khăn hoặc bị trở ngại trong quá khứ, điều quan trọng nên nhớ là sự học không tùy thuộc vào số điểm mà bạn có trong trường học hoặc sự thành công của bạn trong quá khứ. Nó tùy thuộc vào sự tha thiết học hỏi hiện nay. Bạn có thể học nếu bạn có đủ kiên nhẫn với chính mình. Nhiều người không đầu tư năng lực thiện vào chính họ bởi vì họ có một mặc cảm rất thâm sâu. Họ tin rằng không còn gì đáng để quan tâm. Dù họ có làm gì chăng nữa, cục diện cũng sẽ không khá hơn. Như Julio viết, tôi luôn cố gắng đi tìm nguyên nhân tại sao tôi đầy mặc cảm tội lỗi, sợ hãi sự thương yêu, và tôi muốn biết tại sao những cảm xúc này đem đến cho cuộc đời tôi bị đắm chìm trong nghiện ngập tù tội và ngăn chặn sự trưởng thành của chính mình. Trước khóa học này tôi thường nghĩ rằng mình vô dụng bởi vì tôi luôn luôn trốn tránh trách nhiệm, và vì nghiện ngập quá lâu tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi chỉ có vậy. Thế nhưng hiện nay tôi đã tìm ra phương cách đối trị những cảm xúc đã đem đến phiền não cho tôi, cuộc đời lại trở nên đáng sống. Nếu bạn đang bị tù tội, tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ hướng dẫn và khích lệ bạn. Thay vì làm cho tâm hồn chai đá và sầu khổ bởi sự giam cầm, bạn có thể dùng thời gian này để đánh thức con người thật của bạn, đào sâu vào năng lực tâm linh và sự tự trọng mà bạn chưa hề nghe qua hay cảm nhận được. Lúc đó bạn sẽ cảm ơn những gì quá khứ đã dạy bạn mà không cần phải tự đánh giá mình chỉ bằng những hành động quá khứ hoặc tiểu sử cá nhân. Bạn sẽ thấy có sự chọn lựa mới và mạnh tiến khi biết rằng mình có thể sống một cuộc sống vui vẻ, thỏa mãn hơn. Dù đời sống tù tội khó khăn cách mấy, tôi biết rằng nhà tù có thể được chuyển đổi thành một căn nhà trị liệu cho bạn. Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra nhiều lần. Tôi cũng đã thấy điều này xảy ra cho những người không tưởng tượng nổi rằng cuộc đời họ có thể chuyển đổi. Ngoài phần hướng dẫn và khích lệ, tôi cũng hy vọng quyển sách này sẽ đánh đổ những thành kiến và định hình về tù nhân. Ở xứ này, những cơ quan thông tin phô bày và quần chúng nhận định phần lớn tù nhân đều giống nhau. Thành kiến đối với tù nhân cũng như những thành kiến khác, nghĩa là chúng ta xem những người mà ta đã có định kiến là thụ động và không thay đổi. Chúng ta quyết đoán rằng họ là xấu ác, là ngu si, bất thiện, vân vân, rồi cho rằng họ chỉ là như vậy. Khi chúng ta nhìn qua lăng kính kỳ thị, chúng ta không thấy người đang chuyển đổi. Họ đang chuyển vào trạng thái khổ đau, hoặc họ đang tiến bộ, học hỏi và trị liệu. Nếu chúng ta vượt qua sự võ đoán và nhìn vào sức mạnh tiến bộ và trị lành của người khác, chúng ta phải bỏ đi những hình ảnh tiêu cực và có một tinh thần trách nhiệm trong việc đối xử của chúng ta đối với người khác. Nhìn các tù nhân như những người đang chuyển đổi, chúng ta đối xử với tù nhân một cách nhân đạo và uyển chuyển hơn. Nói thật, những người biết quan tâm trưởng thành, từ bi nhất mà tôi gặp là những tù nhân bị kết án chung thân và dài hạn. Nhiều người đã từng giết người, họ đã phạm tội ác nhiều năm về trước và đã dùng thời gian để nghiền ngẫm về hành động của họ, ảnh hưởng hành động của họ, những cảm xúc và những sự hối hận sâu xa. Từ một quá khứ khổ đau, họ đã chuyển đổi cuộc đời để trở thành những người sâu sắc và nhân ái. Có một nguồn năng lực hướng thiện và sức mạnh sáng tạo trong bạn mà mọi người đang cần bạn cống hiến cho xã hội. Nhưng trước tiên, bạn phải được hướng dẫn, mọi người cần phải được hướng dẫn vượt qua những phán định sai lầm, tự giới hạn và nhỏ nhen, thì khi đó bạn hay bất cứ ai có thể nhận thức và chọn lựa những đường hướng hướng thiện, xây dựng và chữa trị. Tôi tin tưởng rằng nếu bạn kiên nhẫn, cởi mở và can đảm trong những bài tập đầy suy tư và phản tỉnh trong quyển sách này, bạn sẽ khám phá rằng nhà tù có thể và sẽ trở thành trại trị liệu cho bạn. Kinh nghiệm về nội lực và sự tự do là sự chọn lựa và quyền lợi của chính bạn.
Thọ giới tại nhà tù Sing Sing. Tác giả E. Kunlis Potter.
Qua cung cách mà Henry đã biểu lộ trong ngày hôm đó, biểu thị cho chúng tôi biết rằng anh ta đã là một Phật tử. Buổi lễ thọ giới đem đến cho chúng tôi một cơ hội hiểu rõ hơn về con người Henry, những điều có thể khích lệ chúng ta trong việc thực tập tâm linh. Điều tôi muốn nói là trong ngày hôm đó đối với tôi, điều quan trọng nhất và ấn tượng mạnh mẽ nhất là sự hiện diện và cung cách của Henry. Ngày 10 tháng 12 năm 1995, hai tù nhân tại nhà tù Sing Sing đã chính thức quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới. Eddie Artis xin lễ quy y và Henry trở thành những tù nhân thứ nhất trong chương trình Dharma Song ở trại tù Sing Sing, yêu cầu được thọ giới sau thời gian 2 năm huấn luyện. Thọ giới là một nghi lễ mà người thực tập chính thức trở thành một Phật tử thiền tông. Bạn có bao giờ thấy một người đang là sáng giá không? Một người hoàn toàn sáng suốt sống động, nhưng lại hoàn toàn điềm tĩnh đoan trang. Không hề có một chút phân vân lưỡng lự. Ít khi thấy được một người như vậy. Người đó làm cho bạn sững sờ, làm cho bạn nín thở, giống như có một mũi kim nhọn xuyên qua tim. Hôm đó, Henry cũng giống như vậy. Những người quen biết Henry biết chắc chắn những sự kiện đang diễn ra trước mắt là từ đâu tới. Tất cả những thời giờ mà anh đã thực tập trong 2 năm qua, những giờ ngồi thiền mà đôi chân già nua rên xiết vì đau nhức. Kinh nghiệm trải qua buổi lễ thọ giới của Henry cũng giống như nhìn vào sự chuyển đổi đưa đến do sự chuyên tâm tu tập thiền quán. Henry và thượng tọa Kobutsu ngồi đối diện nhau giữa thiền đường. Làn khói quyện lên từ lò trầm hương đặt giữa hai người. Thiền đường đầy chật những Phật tử tù nhân của thiền đường Dharmasong. Vài người trong chúng tôi nhìn cúi xuống như trong lúc tọa thiền, yên lặng lắng nghe và trân trọng. Giây phút thật thiêng liêng của con cháu thiền sư phát tâm về nguồn.
Những bức thư. Tác giả Daniel.
Tôi đưa các bạn tôi xem ai cũng thích. Quan điểm của Uteki rất xuất sắc. Tôi hy vọng các trại tù liên bang sẽ cứu xé quan điểm đó. Tôi đang dự định có thể sẽ đi Tassajara sau khi ra khỏi tù. Tôi đang duy trì tốt các hoạt động của lớp học Phật Pháp. Theo sự hiểu biết của tôi, phần lớn là tĩnh tọa, đôi khi giảng chút ít từ những cuốn kinh sách khác, chẳng hạn như Tử Thư Tây Tạng của Sogyal Rinpoche. Đã hơn 6 tháng nay, tôi đang cố gắng tìm bồ đoàn tọa thiền cho nhóm tu tập. Cuối cùng, vợ của ông tuyên úy đồng ý may giúp cho chúng tôi. Ồ, bức thư viết hôm qua đến nay chưa xong. Sáng nay tôi ra ngoài tập thể dục. Sau khi tập, tôi được biết bạn tù của tôi tên là Douglas đã chết trong khi ngủ. Tôi thường hay làm việc với Douglas trong vườn. Anh ta là một nghệ công rất giỏi. Anh cũng là người khởi phát chương trình làm đồ chơi Noel cho trẻ em và các tù nhân dành thời gian của họ để làm đồ chơi bằng gỗ cho Noel. Douglas rất hiền. Thật tiếc là anh đã ra đi. Trại tù khóa cửa tầng xà lim chỗ anh ta ở, thành thử tôi không vào được. Sau đó tôi nghe là họ cầm tay thi thể của anh mãi khi đến nhà quan. Tôi cầu nguyện cho anh được bình an và đầu thai vào cõi lành. tôi đã thực tập Pháp Forward. Điều này đem tôi đến với chủ đề mà tôi đang muốn điên cái đầu. Thực tập phương pháp nào? Phần lớn tôi tu tập theo phương pháp Tây Tạng từ khi tôi gặp Ngài Karmapa vào đầu thập niên 70, nhưng tôi chưa bao giờ học hỏi giống như hiện nay. Hiện giờ tôi bắt đầu thực tập tọa thiền. Tôi không muốn dài dòng, nhưng hình như tôi đang mất phương hướng. Sự thực tập chính của tôi là tọa thiền. Rất khó mời được giảng sư đến chỗ này. Tôi đã viết gửi nhiều nơi, xin ai về tổ chức khóa tu hoặc là chương trình huấn luyện Sambala. Tôi cũng muốn thọ tam quy. Dạo trước chúng tôi có khoảng 10 học viên học Phật. Hiện nay có 2 người Thái, 2 người Nepal và tôi. Cô Butsu, dù sao chăng nữa, tôi cũng rất cảm tạ những cao kiến mà anh đã ban phát, và tôi cũng rất cảm ơn đã được có tên trong danh sách trao đổi thư tín mailing list của anh. Đạo hữu Daniel thân, cảm ơn bức thư của anh. Rất vui nghe anh thích bản tin của chúng tôi. Tôi nhận thấy bức thư của anh cởi mở và hữu ích, cho nên muốn đăng vào phần lá thư tòa soạn trong kỳ phát hành bản tin mùa thu. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe tin bạn anh Douglas đã mất. Xin hãy gửi tôi một tiểu sử ngắn, tên, ngày tháng và nơi mất. Tôi sẽ để vào phần cáo phó cho những người chết trong tù và cho những bạn bè thân thiết bên ngoài hay tin. Điều anh muốn hỏi, thực tập phương pháp nào thật là đúng lúc, và đây là những đề tài khó mà tù nhân thường gặp phải. Sự tù tội khiến cho nhiều người với nhiều lý do truy tìm sự giải thoát tâm linh. Hiện nay, mọi người phải đương đầu với sự lựa chọn giữa các trường phái khác biệt. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Trong quá khứ, do vì sự giới hạn trong phạm vi quốc gia, địa phương, tôn giáo, xã hội hay gia đình mà đưa đến sự lựa chọn một trường phái tu tập. Hiện nay trong thế kỷ thứ 21, phương tiện truyền thông đại chúng vô cùng phổ biến hiện đại. Gần như tất cả trường phái đều có thể được chọn lựa. Có lẽ tốt hơn nếu chúng ta xem xét phương diện vật chất hóa tâm linh của quan niệm cho rằng chúng ta có quyền lựa chọn trong mọi vấn đề tâm linh như lựa chọn một cái bánh. Khi nào chúng ta còn bận rộn với việc lựa chọn, chúng ta không thực tập thực sự, mà là chúng ta đang ngồi bên lề của sự việc bận rộn lựa chọn. Đó là những điều chúng ta có thể làm được. Trên thực tế, trong khi đang bị giam cầm, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn một trường phái đặc biệt nào đó, nếu không có những bậc đạo sư hướng dẫn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đọc về nhiều trường phái của Phật giáo và rất cảm kích về những kiến thức mà ta thu nhận được. Thế nhưng, nòng cốt của vấn đề nằm trong sự thực tập, đó là chỉ ngồi và yên tĩnh mà thể nhập chân tâm. Tôi có thể hiểu rõ cảm nghĩ của bạn thích hợp với thiền trong quan điểm. Đây là một đường lối thực tập mà bạn gặp được. Giả như có một nhà sư cao miên nào xuất hiện và bắt đầu chỉ dạy tại trại giam của bạn, tôi nghĩ bạn lại sẽ bị lôi cuốn vào việc thực tập Phật giáo cao miên, phải không? Cô Butsu, Hội Thiền Dấn Thân kính mến. Xin chào, tôi tên là Steve. Tôi đã bị kết án 12 năm, hiện nay tôi đã ở tù được 5 năm trong trại tù ở Colorado. Tôi đang học tập Phật Pháp và đặc biệt là thiền đã được 9 tháng nay. Tuy vẫn còn mới mẻ nhưng có vẻ hợp lý và đem đến cho tôi một sự an tĩnh mà tôi chưa từng kinh nghiệm qua. Ban đầu tôi chỉ học tập qua những kinh sách mượn ở thư viện, nhưng hiện nay nhờ sự giúp đỡ của các bạn mới quen qua thư tín, tôi đã mở rộng tầm mắt của mình. Trong khi tôi càng lúc càng mở rộng nhiều kiến thức, nhưng tôi vẫn khao khát tu tập và mong mỏi được thực tập. Nhiều bài trong bản tin, tập san ấn hành đầu tiên của hội thiền dấn thân đã gợi cho tôi sự chú ý là vào một tu viện để tu tập sau khi tôi được tự do. Tôi thường nghĩ có thể đây là điều cần thiết cho tôi sau này. Có việc gì cần giúp, tôi sẽ sẵn sàng làm công quả cho hội. Steve. Đạo hữu Steve thân, cảm ơn bạn đã tỏ ý trợ giúp cho hội. Nếu tập thiền có ý nghĩa sẽ đưa đến an tĩnh, xin bạn hãy tìm mọi cách nghiên cứu thiền sâu xa hơn. Nhưng nếu bạn quyết tâm sống thiền, thì bạn phải tự mình khám phá ra là thiền chẳng có lý lẽ gì cả, và thực tập thiền cũng chẳng thể gọi là an tĩnh. Ý niệm muốn vào tu viện để tu tập rất đáng được tán thán và cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng cần phải có một sự chuẩn bị rất cẩn thận. Người bình thường trên đường phố vào trong tu viện sẽ không chịu nổi quá một tuần. Đời sống tu viện rất nghiêm khắc. Bây giờ tôi đề nghị bạn chú ý một việc là phải thực tập thường xuyên. Thực tập một mình là điều khó khăn, nhưng phải làm sao? Tất cả những gì tôi nói đây chỉ là đề nghị. Bỏ xem tivi, làm cho đầu óc bớt tán loạn. Bắt đầu thực tập thiền trong xà lim mỗi ngày, 2 lần một ngày, mỗi lần 30 phút. Bài hướng dẫn cho tọa thiền rất đơn giản. Xem cuốn Gateway số thứ nhất, những căn bản đều ở trong đó. Đây là nguyên tắc. Ngồi xuống, im lặng, giữ tâm yên lặng như nước lóng bùn. Tụng 10 giới, thập thiện và áp dụng vào cuộc sống. Hãy rộng rãi. Đây là điều bạn có thể làm được. Hãy kiên nhẫn. Mọi việc đều có thời gian tính. Hãy cần mẫn. Làm việc siêng năng đừng bỏ cuộc. Làm thiện tránh ác. Và còn nữa, thỉnh thoảng hãy liên lạc với chúng tôi. Chúc bạn thành công.